là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 4, tại trạm nghiền số 3 của nhà máy sản xuất xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương liên quan đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin chính thức về vụ việc.
Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Nguyên nhân ban đầu sơ bộ nhận định là do sai sót trong quá trình vận hành sửa chữa cái trạm nghiền số 3 của nhà máy xi măng. Ngay sau khi nhận được thông tin thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tôi đã có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng gồm có công an rồi các cơ quan chức năng và các địa phương để tổ chức bảo vệ hiện trường cùng với nhà máy để bảo vệ hiện trường và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra tai nạn. Đồng thời cũng đã chỉ đạo tập trung cứu chữa những cái người bị thương, tiến hành khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể các nạn nhân tử vong về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám nghiệm tử thi theo quy định và làm các cái thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Cùng với đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan như là công an, thế rồi là cùng phối hợp với nhà máy, rồi hỗ trợ của Bộ Công an để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Và đồng thời cũng đã thành lập ban chỉ đạo để giải quyết vụ việc có liên quan đến cái vụ tai nạn lao động này. Và cũng đã yêu cầu các cái cơ quan địa phương, Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái phối hợp với gia đình nạn nhân để khắc phục hậu quả. Và lãnh đạo tỉnh cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các cái gia đình nạn nhân và cũng có những cái chỉ đạo để cùng các cái cùng với doanh nghiệp, cùng với lại chính quyền địa phương để quan tâm chăm lo cho các cái gia đình nạn nhân sau cái vụ tai nạn xảy ra này.
Ngay sau khi chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên ba nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tích cực tại khoa chấn thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gồm Phan Ngọc Long, 43 tuổi, trú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Phạm Minh Dương, 26 tuổi, trú tại xã Đại Đồng và Nông Văn Tuân, 29 tuổi, trú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Theo nhận định, cả ba nạn nhân đều không trong tình trạng nguy kịch, chỉ bị chấn thương nhẹ như vỡ xương gót, chấn thương cột sống, sưng nề vùng mặt và đã được các y bác sĩ sơ cấp cứu, chụp chiếu, điều trị kịp thời. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân cùng gia đình. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ lãnh đạo y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực vật tư thuốc men để cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Đồng thời mong muốn các nạn nhân cùng gia đình chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp khi không may để xảy ra tai nạn đáng tiếc trong quá trình lao động. Chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các công nhân bị thương trong vụ tai nạn. Hiện tại sức khỏe của ba nạn nhân bị thương đã ổn định. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 18 triệu đồng để các gia đình lo việc hậu sự. Hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại về người trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 200 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương là 50 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300 ngàn đồng một tháng, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên, chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên, không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay!
Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này, không bán được hay sao mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi dào ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ý. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với trả kia.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi! Mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm! Sở đến mới biết là hết gạo! Nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ. À,
cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác. Chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Thì dễ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào em, chào bác.
Rồi ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé. Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đàng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn, như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục, thế này em em u gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên, do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À, được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ, thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nhá.
Rồi rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ. Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù có nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn lao động. Do vậy, thời gian qua cùng với tăng cường tuyên truyền về đảm bảo an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất, huyện Lục Yên cũng tích cực kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động nhằm bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động, đồng thời mang lại sự phát triển lâu dài cho mọi doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lục Yên bảo đảm an toàn lao động trong các cơ sở khai thác chế biến đá hoa trắng.
Nhắc đến Lục Yên là nhắc đến vùng đất của đá quý, đá hoa trắng với trữ lượng lớn phục vụ xuất khẩu và làm đồ mỹ nghệ, tạo cơ hội cho phát triển kinh tế xã hội của huyện. Mặc dù đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng công tác kiểm tra, nhưng do đặc thù của ngành khai thác chế biến đá hoa trắng, thời gian qua trên địa bàn huyện Lục Yên vẫn xảy ra những vụ tai nạn lao động gây hậu quả đáng tiếc. đơn cử vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2023, trong quá trình cắt đá tại khu vực khai thác mỏ đá Núi Chuông bất ngờ bị sập. Đá từ khu vực này bắn ra đập vào công nhân Dương Văn Sào, sinh năm 1978, trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Yên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Sào đã tử vong sau đó. Mỏ đá nơi xảy ra vụ việc đang được công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hoàng Dương có địa chỉ tại thôn 2, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên khai thác. Trước đó, từ đầu tháng 3 đến 19 tháng 4 năm 2023, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 2 vụ tai nạn tại mỏ đá khiến công nhân tử vong. Cụ thể, ngày 3 tháng 4 năm 2023, tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch EROK Việt Nam, địa chỉ tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, công nhân Hoàng Văn Chơi, sinh năm 1984, trú tại thôn Trang Thành, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, khi đang làm việc tại khai trường mỏ thì bị đá trượt văng vào đầu dẫn đến tử vong. Tiếp đó, ngày 9 tháng 3 năm 2023, anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1978, trú tại thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, là công nhân công ty cổ phần khoáng sản thương mại Đại Phát, đơn vị khai thác tại mỏ đá Tường Phú, đang thực hiện khoan cắt đá block, cũng đã bị viên đá vỡ ra, rơi trúng và tử vong. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp 38 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực cho 37 tổ chức doanh nghiệp với tổng diện tích được cấp phép là 650,93 ha. Trong số 38 mỏ được cấp phép khai thác, có 28 mỏ đang khai thác, 18 mỏ đá hoa trắng, 1 mỏ than, 4 mỏ cát sỏi, 5 mỏ đá làm vật liệu xây dựng, 2 mỏ đá hoa trắng đang xây dựng cơ bản chưa có sản phẩm, 4 mỏ chưa hoạt động khai thác, đá hoa trắng 2, cát sỏi 2, 4 mỏ đá hoa trắng tạm dừng hoạt động khai thác. Trên địa bàn huyện có 26 nhà máy chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 10 nhà máy chế biến đá hoa trắng đang hoạt động sản xuất với sản phẩm chế biến chủ yếu là đá xẻ, các kích thước, đá bột, đá hạt và sản phẩm đá thủ công mỹ nghệ. Một nhà máy chế biến đá xẻ đang tạm dừng hoạt động, 15 dự án nhà máy chế biến đá hoa trắng chưa triển khai xây dựng. Các mỏ đá, nhà máy, cơ sở chế biến thu hút hàng ngàn lao động, chủ yếu là người địa phương. Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các phòng ban liên ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động như cảnh báo về tai nạn lao động, an toàn trong sử dụng thiết bị điện, an toàn khi sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nhất là thông tin, tuyên truyền chế độ chính sách và pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, chế độ chính sách và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Năm 2023, toàn huyện đã treo 70 băng rôn tuyên truyền về đảm bảo an toàn trong lao động tại trung tâm huyện, thị xã, thị trấn, cơ quan, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Huyện cũng phối hợp với Phòng Việc làm, An toàn lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái mở 3 lớp tập huấn cho 180 học viên gồm cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và người lao động. Cùng với công tác tuyên truyền, Lục Yên còn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp tốt với đoàn kiểm tra các cấp, kiểm tra thực hiện giải quyết các vấn đề về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, chế độ chính sách cho người lao động. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng tự kiểm tra, rà soát, kiểm định máy, thiết bị, vật tư theo quy trình, quy phạm, an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị mình. Dù đã có nhiều nỗ lực, song bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác an toàn vệ sinh lao động, trên địa bàn huyện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn mang tính đối phó, chưa cấp phát đầy đủ các dụng cụ bảo hộ cho người lao động, trang bị các thiết bị phòng hộ tại nơi làm việc, chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chế độ chính sách và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời thực hiện công tác kiểm định, kiểm tra định kỳ, đột xuất khi cần thiết. Cùng với đó, tham gia tập huấn phục vụ công tác an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra việc thực hiện các quy định nội quy, biện pháp an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các cơ sở doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá hoa trắng, yêu cầu các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cần chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, kiểm định máy, thiết bị, vật tư theo quy trình, quy phạm an toàn vệ sinh lao động. Bà Nguyễn Hồng Thắm, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lục Yên cho biết thêm, việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Vì vậy, Lục Yên sẽ quan tâm kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ không chỉ cho người sử dụng lao động mà cả người lao động nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của mỗi cá nhân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.